tranh kinh, nhị giả, tăng trưởng sân nhuế, thoái thất nhẫn nhục. Hai là tăng trưởng nóng giận, lui sụp nhẫn nhục. Đây đều là những lỗi hại của hí luận. Chánh kinh tam giả, vị chư oán đối chi sở não hại. Ba là bị các oán đối não hại. Não là những người quý vị trót đắc tội, những quý vị trót xúc phạm. Họ đến hãm hại quý vị, khiến quý vị sanh phiền não. Chánh kinh tứ giả, ma cặp ma dân giai sanh hoan hỷ. Bốn là ma và dân ma đều sanh hoan hỷ. Phật Bồ Tát trông thấy chẳng hoan hỷ, yêu ma quỷ quái trông thấy rất hoan hỷ. Vì sao thế? Yêu ma quỷ quái ưa thích hí luận. Quý vị là đồng loại của chúng. Chánh kinh ngũ giả, vị sanh thiện căn giai tất bất sanh. Năm là thiện căn chưa sanh hãy đều chẳng sanh. Điều này dễ hiểu. Chánh kinh lục giả, dĩ sanh thiện căn năng linh thoái thất. Sáu là thiện căn đã sanh có thể bị thoái thất. Hết thảy thiện pháp đều sanh từ đó nên gọi là thiện căn. Trong kinh Phật dạy chúng ta thế pháp thiện căn có ba loại: vô tham, vô sân, vô si. Đó gọi là ba thiện căn. Các thiện căn pháp thế gian đều sanh từ đó. Thiện pháp xuất thế gian là tinh tấn. Quý vị phải nhớ kỹ, tinh là thuần nhất không tạp, tấn là tấn bộ. Đấy là thiện căn sanh ra thiện pháp xuất thế. Hiện giờ chúng ta thấy có người cũng siêng năng dũng mãnh nhưng chẳng tinh tấn mà là tạp tấn. Họ rối tung tích mù, bả cái gì cũng học, loạn tấn, tạp tấn, chẳng phải như kinh Phật nói. Tinh tấn trong kinh Phật là thâm nhập một môn, dùng trí huệ đã mở chứng đắc quả vị Bồ Tát sâu xa. Biểu hiện bên ngoài của các ngài vẫn là tinh tấn. Các vị đọc kinh Hoa Nghiêm thấy ngay. Quý vị xem 53 lần tham học của thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm, 53 vị đều là pháp thân đại sĩ, trong đó có rất nhiều vị đẳng giác Bồ Tát. Biểu hiện của các ngài đều là một môn tinh tấn. Thiện tài đồng tử đến tham phỏng, các ngài tự nói trong vô lượng pháp môn, mình chỉ chọn lấy một pháp môn để tu học, còn các pháp môn khác thì họ nói ta còn chưa biết, ngươi nên đi hỏi người khác. Tự mình khiêm hư, khen ngợi người khác vậy. Họ biểu hiện tinh tấn, chẳng phải là tạp tấn, loạn tấn. Bồ Tát ở địa vị sâu còn như thế, huống hồ là bọn sơ học chúng ta. Tứ hoàng thệ nguyện nói chẳng lầm đâu, chỉ sợ mọi người hiểu lầm. Pháp môn vô lượng thề nguyện học. Xem đến đây bèn vội học hết thảy pháp môn cùng một lúc. Quý vị cứ tưởng mình y giáo phụng hành, kỳ thật lầm to. Vì sao vậy? Trước đó có hai điều kiện. Quý vị đã làm được hay chưa? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Phát được tâm nguyện ấy chưa? Ngày ngày niệm bốn câu kệ, chỉ là miệng, có tâm không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mỗi ngày đều niệm, ở trước Phật Bồ Tát phát nguyện ấy. Nhưng thấy chúng sanh này thì chán ngán, thấy chúng sanh kia bèn ghét bỏ. Vậy thì phía sau lời nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ phải cho thêm: tôi chẳng độ kẻ này, tôi chẳng độ kẻ nọ. Quý vị có làm như vậy hay không? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Đoạn được một điều phiền não nào chưa? Bởi thế quý vị phải có nguyện tâm chân thật, đoạn hết phiền não rồi mới có thể học vô lượng pháp môn. Đó là giai đoạn thứ ba vậy. Phiền não chưa đoạn, học chi lắm pháp môn. Trong Hoa Nghiêm Kinh xá sao, ngài Thanh Lương Đại Sư viết câu rất hay: hữu giai vô hành, có hiểu biết nhưng không thực hành. Quý vị học cho nhiều nhưng chẳng tu hành, chẳng đoạn phiền não. Trong tứ hoằng thệ nguyện, quý vị có pháp môn vô lượng thề nguyện học, nhưng không đoạn phiền não, kết quả sẽ là gì? Tăng trưởng tà kiến, càng học cho nhiều, tà kiến càng nhiều. Đủ thấy Ngài giảng kinh rất minh bạch vậy. Phật pháp chẳng quý ở chỗ nói cho nhiều, phải chân chánh phụng hành quý vị mới thật sự thọ dụng được. Chánh kinh thất giả, tăng chư đấu tranh, oán cạnh chi tâm. Bảy là tăng thêm các tâm tranh giành, đua chen oán ghét. Người ưa thích hí luận, tâm hiếu thắng rất mạnh. Có tâm hiếu thắng, ắt sẽ sanh khởi tranh chấp, háo cường, đấu đá, bây giờ gọi là cạnh tranh. Chánh kinh bát giả, tạo tác địa ngục ác thú chi nghiệp. Tám là tạo tác ác nghiệp địa ngục đường ác. Khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác đều là ác nghiệp. Vì sao vậy? Tương ưng với tham sân si. Tham sân si mạn nghi ghen ghét là nghiệp nhân của ba đường ác. Chánh kinh cứu giả, đương đắc xú lậu bất thiện chi quả, chính là sẽ lãnh quả xấu xa chẳng lành. Nhân chẳng lành đương nhiên quả chẳng lành. Chánh kinh thập giả, thiện bất nhu nhiến ngôn từ kiển sáp. Mười là lưỡi chẳng mềm, lời lẽ ngọng nghịu, nghĩa là nói năng khó khăn. Đó là quả báo đấy, là quả báo hiện tiền. Chánh kinh thập nhất giả, sở thọ giáo pháp bất năng ức tri. 11 là chẳng thể nhớ giữ giáo pháp đã nhận lãnh. Nói như bây giờ là hay quên. Trong Phật pháp gọi là thất niệm, thường quên mất chánh niệm. Chánh kinh thập nhị giả, ư vị văn kinh, văn chi bất ngộ. 12 là đối với kinh chưa nghe, nghe cũng chẳng ngộ. Đọc tụng nghe giảng chẳng dễ khai ngộ. Chánh kinh thập tam giả, chư thiện tri thức giai tất xả ly. 13 là các thiện tri thức thảy đều lìa bỏ. Thiện tri thức vốn rất khó gặp, dù gặp đi nữa vì chí thú chẳng tương đồng, quý vị cũng chẳng thể tiếp nhận lời thiện tri thức lăng dạy. Thiện tri thức cũng chẳng muốn dạy quý vị. Chánh kinh thập tứ giả, chư ác tri thức tốc đương tri ngộ. 14 là sẽ chống gặp gỡ các ác tri thức, là vì chí hướng phù hợp nhau, rất dễ kết thành bài. Chánh kinh thập ngũ giả, tu hành ứng đạo, nang đắc xuất ly. 15 là tu hành nơi đạo, khó được xuất ly. Chữ đạo chỉ đại thừa Phật pháp. Bất luận tu một pháp môn nào, chẳng có biện pháp để xuất tam giới. Chánh kinh thập lục giả, bất duyệt ý ngữ, sổ sổ thường văn. 16 là thường nghe những lời chẳng vừa ý, thường nghe những ngôn từ chẳng đẹp ý, cũng như là nghe người khác nói những lời khiến tâm mình rất khó chịu. Chánh kinh thập thất giả, tại tại sở sanh, đa chư nghi hoặc. 17 là sanh ở đâu cũng lắm nỗi ngờ vật. Tại tại là đời đời kiếp kiếp phiền não lấp tâm, nghiệp chướng tập khí, khiến cho tâm quý vị hay đâm ra ngờ vật chánh pháp. Chánh kinh thập bát giả, thường sanh nan xứ, bất văn chánh pháp. 18 là thường sanh chỗ nạn, chẳng nghe chánh pháp. Nạn là tam đồ bát nạn, chẳng nghe đến Phật pháp. Chánh kinh thập cửu giả, tu hành bạch pháp, đa hữu chướng ngại. 19 là tu hành bạch pháp, có nhiều chướng ngại. Bạch pháp là thiện pháp, dẫu cho thiện căn hiện tiền làm chút việc tốt cũng gặp chướng ngại. Chánh kinh nhị thập giả, ư sở thọ dụng, đa chư oán tật. 12 là với những thứ được thọ dụng hay bị oán ghét. Trong sinh hoạt tự thân, bất luận về mặt hưởng thọ vật chất hay tinh thần, đều bị người khác ghen ghét, oán hờn, chuốc lấy những quả báo chẳng như ý. Chánh kinh Di Lặc thị vi Bồ Tát, đam trước hí luận nhị thập chủng quá. Này Di Lặc, đó là 20 lỗi của Bồ Tát đắm trước hí luận. Trùng tụng chánh kinh Nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Tiếp theo là kệ tụng chánh kinh: Hiện sanh thường khổ não, ly nhẫn đa sân nhuế, oán thù sanh hại tâm, thị danh hí luận quán. Đời này thường khổ não, lìa nhẫn hay nóng giận, tâm oán thù sanh hại, đó lỗi hí luận. Nhẫn là nhẫn nhục, chẳng có tâm nhẫn nại hay nóng giận. Chánh kinh: Ma cập ma quyến thuộc, giai sanh hoan hỷ tâm, tán thất chư thiện pháp, thị danh hí luận quán. Vị sanh thiện bất sanh, thường trụ ưu đấu tranh, tạo ưu ác nghiệp thú, thị danh hí luận quán. Ma và quyến thuộc ma đều sanh lòng hoan hỷ, chôn mất các pháp lành, đó gọi lỗi hí luận. Thiện chưa sanh chẳng sanh, thường trụ nơi tranh giành, tạo các nghiệp ác đạo, đó gọi lỗi hí luận. Những lời Đức Phật giảng đây thật sự đều là chuyện thấy ngay nhãn tiền. Mỗi ngày chúng ta thường thấy, thường nghe, đều là những chuyện kinh đã nói rồi. Bởi thế phải thời thời khắc khắc khởi tâm cảnh giác. Chánh kinh: Thân hình đa xú lậu, sanh ư hạ liệt gia, phát ngôn thường thiển sắp, thị danh hí luận quán. Văn pháp bất năng trì, hoặc văn bất nhập nhĩ, thường ly chư thiện hữu, thị danh hí luận quán. Trị ngộ ác tri thức, ưu đạo nan xuất ly. Thân hình nhiều xấu xí, sanh trong nhà hèn hạ, nói năng thường ngọng liếu, đó gọi lỗi hí luận. Nghe pháp chẳng thể trì, hoặc nghe chẳng lọt tai, thường lìa các bạn lành, đó gọi lỗi hí luận. Gặp gỡ ác tri thức, với đạo khó xuất ly. Chữ đạo chỉ lục đạo, nếu nói nghiêm trọng hơn là tam ác đạo. Đọa lạc tam ác đạo dễ dàng, thoát ra rất khó. Chánh kinh: Thường văn bất thuận ngữ, thị danh hí luận quá. Tùy bỉ sở xứ sanh, thường hoài nghi hoặc tâm, ư pháp bất năng liễu, thị danh hí luận quá. Thường sanh bát nạn trung, thường nghe lời trái tai, đó gọi lỗi hí luận. Kẻ ấy sanh ở đâu, thường ôm lòng ngờ vật, với pháp chẳng thể liễu, đó gọi lỗi hí luận. Thường sanh trong tám nạn. Phần trên nói nạn là tam đồ bát nạn. Chánh kinh: Viễn ly vô nạn xứ, xa lìa chốn không nạn. Chỗ không có nạn tức là chỗ có Phật pháp, họ chẳng dễ gì sanh vào chỗ đó được. Chánh kinh: Cửu túc vô lợi ích, thị danh hí luận quán. Ư thiện đa chướng ngại, thoái thất chánh tư duy. Sở thọ đa oán tật, thị danh hí luận quán. Như thị chư quá thất, giai nhân hí luận sanh. Đầy đủ không lợi ích, đó gọi lỗi hí luận. Làm lành lắm chướng ngại, lui sụp chánh tư duy. Hưởng thọ lắm oán ghét, đó gọi lỗi hí luận. Những lỗi lầm như thế đều do hí luận sanh. Câu này tổng kết 20 bài kệ tụng ở trên, các duyên ấy đều là do hí luận sanh ra. Chánh kinh: Thị cố hữu trí nhân, tốc tật đương viễn ly. Như thị hí luận giả, nan chư đại bồ đề. Vì thế người có trí nên nhanh chóng xa lìa, kẻ hí luận như thế khó chứng đại bồ đề. Đây là chướng đạo. Chánh kinh: Thị cố hữu trí nhân, diệt bất ưng thân cận. Hí luận tranh luận xứ, đa khởi chư phiền não. Trí giả ư viễn ly, đương khứ bách do tuần. Vì thế người có trí cũng chẳng nên thân cận chỗ hí luận tranh luận, khởi nhiều các phiền não. Người trí nên lánh xa cả 100 do tuần. 100 do tuần ở đây là tỷ dụ, không nhất định phải cách xa chừng đó. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta những nơi hí luận tranh cãi là nơi khởi nhiều phiền não. Người học Phật gặp những chốn ấy đều nên tránh xa, đừng nên xem nhiệt náo. Nhiệt náo sẽ gây phiền phức, nên khởi phiền não vậy. chánh kinh, diệt bất cận ư bỉ, tạo lập chư xá trạch, cũng đừng dựng nhà cửa ở gần những nơi đó. Câu này ý nói những địa phương tranh luận hí luận ấy, tốt nhất ta nên sống xa ra, đừng cất nhà gần đó. Chánh kinh, thị cố xuất gia nhân, bất ưng trụ tranh luận. Bởi thế người xuất gia chẳng nên trụ tranh cãi. Ở đây Đức Phật nói rất rõ vậy. Ngài nói, chánh kinh, nhữ đẳng vô điền trạch, các ông không ruộng nhà. Đây là nói về người xuất gia. Điền trạch tức là hàng sản. Người xuất gia không có hàng sản. Nhưng người xuất gia hiện thời chẳng như vậy. Đó là điều chúng ta phải thời thời khắc khắc nảy lòng hổ thẹn. Đương nhiên là do nhiều nhân duyên. Người xuất gia hiện tại nói thật ra rất khổ, bất đắc dĩ mà thôi. Quý vị chẳng có một chỗ nhỏ nhoi nào, không ai cho quý vị quải đơn cả. Đường cùng bí lối, không có chỗ nào để tu hành hết. Tình thế bức bách phải tự mình tạo một ngôi miếu nhỏ, nhưng phải sanh lòng hổ thẹn, biết là chẳng đúng pháp. Chánh kinh, thê tử cập đồng bọc, nảy chí vinh vị đẳng, hà duyên hưng tránh luận. Vợ con và tôi tớ, cho đến địa vị sang, cớ gì gây tranh cãi? Duyên là lý do. Quý vị có lý do gì để tranh cãi cùng người? Quý vị đã buông xuống hết, hết thảy danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, đã buông xuống sạch rồi, còn gì để tranh giành với người ta? Chánh kinh, xuất gia trụ tịch tỉnh, thân bị ư pháp phục, chư tiên hàm kính sự. Xuất gia trụ tịch tỉnh, thân khoác lấy pháp phục, chư tiên đều kính thờ. Chữ tiên chỉ tiên nhân. Tiên nhân có trí huệ thần thông, thấy quý vị là người chân chánh tu hành, họ tôn kính quý vị. Chánh kinh, đương tu nhẫn nhục tâm, như thị hí luận giả, tăng trưởng độc hại tâm, đương đọa ư ác thú, thị cố ưng tu nhẫn. Nên tu tâm nhẫn nhục, kẻ hí luận như thế, tăng trưởng tâm độc hại, sẽ đọa trong đường ác, vì thế nên tu nhẫn. Làm thế nào để rời bỏ hí luận? Phải có tâm nhẫn nại. Quý vị có tâm nhẫn nại, quý vị sẽ xa lìa được. Nói theo bây giờ, hí luận tranh cãi đã mò vào tận nhà quý vị. Quý vị chẳng tin ư? Mỗi ngày bật tivi lên, trong tivi toàn là hí luận, vẫn có đấu đá tranh cãi. Lúc quý vị xem, tâm bị động theo, sanh ra phiền não. Nếu trong nhà có máy tivi, gấp sớm bỏ đi, đó mới là viễn ly. Thật đó, báo chí, tạp chí đều chẳng cần xem, trong đó toàn là hí luận tranh cãi. Chúng là một loại ác duyên, dẫn khởi phiền não đấy, chẳng phải là thứ tốt. Bởi thế phải có tâm nhẫn nại, phải tu nhẫn nhục ba la mật. Chánh kinh, tu cấm cập hẹp phược, hình hại nhi chúy sở, như thị đẳng chư khổ, giai do tránh luận sanh. Tù giam cũng trói buộc, trừng phạt cùng đánh đập, các nỗi khổ thế đó đều do tranh cãi sanh. Câu này nói đến chuyện hiện tiền. Quý vị tranh cãi đắc tội với hạng oan gia, có oai đức, họ muốn sát hại quý vị, bèn có thể giả mạo tội danh để vu hãm quý vị. Trong lịch sử ta từng thấy rất nhiều. Đối với xã hội hiện tại, quý vị lắng lòng quan sát cũng thấy thường có những chuyện ấy. Hiện tại quý vị bị giam cầm trong ngục tù, chịu hình phạt, chịu các nỗi khổ. Tương lai trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chịu các nỗi khổ đều là do tranh cãi mà ra. Chánh kinh, như thị hí luận giả, thường ngộ ác tri thức, danh xưng bất tăng trưởng, tằng vô hoan hỷ tâm. Kẻ hí luận như thế, thường gặp ác tri thức, tiếng tâm chẳng tăng thêm, lòng chưa từng hoan hỷ. Danh xưng, nói theo bây giờ là danh dự. Đại chúng trong xã hội chẳng khen ngợi quý vị. Chánh kinh, nhược xả ư tranh luận, vô năng ti kỳ tiện, quyến thuộc bất quay ly, thường ngộ ư thiện hữu. Nếu bỏ được tranh cãi, không ai kiếm cớ hại, quyến thuộc chẳng tránh lìa, thường gặp được bạn lành. Nếu quý vị bỏ được tranh cãi, thân tâm sẽ thanh tịnh, oan gia đối đầu chẳng nắm được đằng chui, cũng chẳng có cách nào hãm hại quý vị. Đó gọi là lợi ích đạt được về mặt thế gian, cả một đời này sống yên ổn bình an. Chánh kinh, ư thừa đắc thanh tịnh, nghiệp chướng tận vô dư, tồi phục ư ma quân, cần tu nhẫn nhục hạnh. Được thanh tịnh nơi thừa, nghiệp chướng hết chẳng sót, dẹp yên các quân ma, siêng tu hạnh nhẫn nhục. Đây là nói về mặt học Phật. Thừa là đại thừa, tiểu thừa, tam thừa, ngũ thừa, tức là Phật Pháp. Bất luận quý vị tu theo một pháp môn nào đều được thanh tịnh. Thanh tịnh là thành tựu đấy. Trong đề một kinh Vô Lượng Thọ nêu bậc cương lãnh tu học, thanh tịnh bình đẳng giác. Bởi thế người tu tịnh độ phải biết tu cái gì? Tu thanh tịnh bình đẳng giác. Quý vị đạt thanh tịnh bình đẳng giác rồi, nhất định quý vị vãng sanh. Tâm tịnh quốc độ tịnh, có vị mới cảm ứng đạo giao, nghiệp chướng hết không sót. Thật sự tiêu nghiệp chướng, tâm thanh tịnh hiện tiền. Ma quân, quân là tỷ dụ, ma nhiễu loạn bên ngoài. Tâm quý vị thanh tịnh, chẳng bị ngoài cảnh bên ngoài nhiễu loạn. Bởi thế quý vị có định lực, có thể nhẫn nhục. Chánh kinh, tránh luận đa chư quá, vô tránh cụ công đức, tranh cãi các lỗi lắm, không tranh công đức vẹn. Hai câu này nhằm so sánh rõ. Chánh kinh, nhược hữu tu hành giả, đương trụ ưu nhẫn nhục. Nếu có kẻ tu hành, nên trụ trong nhẫn nhục. Người chân chánh phát tâm tu hành, nhất định phải tu nhẫn nhục ba la mật. Trong kinh Kim Cang Phật dạy chúng ta, Bồ Tát phải tu sáu cương lãnh, tức là sáu ba la mật, đặc biệt là bố thí nhẫn nhục. Ngài giảng rất tường tận. Vì sao vậy? Trong lục độ, hai môn này trọng yếu vô cùng. Bố thí là buông xuống, nhẫn nhục là thành tựu. Quý vị có buông xuống được nhưng không nhẫn được thì khó giữ được công đức, vẫn chẳng thể thành tựu. Bởi thế nhẫn nhục trọng yếu vô cùng. Có nhẫn được mới có thể tinh tấn, mới có thiền định, mới có trí huệ. Do đây biết rằng quý vị đắc định đắc huệ thì nhẫn là then chốt. Chẳng thể nhẫn, quyết định chẳng thể thành tựu được định và huệ. Trong đoạn tiếp theo đây, Di Lặc Bồ Tát hỏi các Bồ Tát trong thời kỳ mạt pháp như bọn chúng ta đây, nghe Đức Phật răng dạy có hiểu nổi hay không? Di Lặc Bồ Tát rất quan tâm đến chúng ta. Phật nói rất rõ, có một số ít, chẳng phải là đa số giác ngộ. Số ít là như trong kinh Di Đà nói, chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên để sanh về nước kia. Một số ít người thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày, nghe răng dạy bèn giác ngộ, chơn chánh phản tỉnh kiểm điểm hồi đầu, đoạn ác tu thiện. Đa số là nghiệp chướng sâu nặng, vẫn mê hoặc điên đảo như cũ, vẫn tạo nghiệp y như thế, tương lai vẫn phải đọa ác đạo. Phật tận hết trách nhiệm, đau lòng rách miệng giải răng. Vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ, mình có phải thuộc vào thiểu số Bồ Tát Đức Phật nói đó không? Có phải là một người trong số các thiểu Bồ Tát hay không? Hay vẫn là một trong đa số Bồ Tát chẳng giác ngộ? Phải tự mình phản tỉnh. Chánh kinh, nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn, hy hữu Thế Tôn, nãi đăng thiện thuyết như thị quá thất, linh chư Bồ Tát sanh giác ngộ tâm. Thế Tôn, ư hậu mạc thế ngũ bách tế trung, phả hữu Bồ Tát văn thuyết như thị tránh luận quá thất, năng sanh u hối, ly phiền não phủ. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn hy hữu, có thể khéo nói những lầm lỗi như thế, khiến cho các Bồ Tát sanh lòng giác ngộ. Bạch Thế Tôn, vào đời mạt sau trong 500 năm, há có Bồ Tát nào nghe nói lầm lỗi của tranh cãi như thế, bèn có thể sanh lo hối lìa phiền não chăng? Đoạn này là Di Lặc Bồ Tát sau khi nghe Đức Phật dùng đủ mọi lời lẽ răn dạy, đến đây bèn tổng kết. Ngài tán thán Đức Thế Tôn hy hữu, những ý nghĩa ấy rất rộng sâu. Thế Tôn khai thị với mục đích nhằm khiến cho chúng ta nghe xong sẽ chơn chánh giác ngộ. Sau khi thỉnh pháp, Di Lặc Bồ Tát bèn nói: Thật ra là nói với chúng ta, trong đời mạt vào 500 năm sau, tức là trong thời đại hiện tại của chúng ta, há có Bồ Tát, chư Bồ Tát đây, chỉ các vị đồng tu hiện diện đấy, nghe những lời Phật khai thị như thế xong, quý vị có ưu lự hay là không? Có sám hối hay không? Có từ nay trở đi cải ác tùng thiện, sửa lỗi đổi mới, mãi lìa phiền não hay không? Có lìa nổi các thứ lầm lỗi phiền não như Đức Phật đã giảng trong kinh này chăng? Chúng ta hãy xem Đức Phật đáp lời Di Lặc Bồ Tát. Chánh kinh: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, ư hậu mạt thế ngũ bất tế trung, Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Này Di Lặc, vào đời mạt sau trong 500 năm. Ngay từ đầu kinh này, Di Lặc Bồ Tát khải thỉnh chủ yếu là vì vào đời mạt sau trong 500 năm, toàn là vì thời đại hiện tại của chúng ta. Chánh kinh: Thiểu hữu Bồ Tát năng sanh ưu hối, xả ly phiền não. Ít có Bồ Tát có thể sanh đo hối, bỏ lìa phiền não. Có hay không? Có, nhưng chẳng qua chỉ là thiểu số mà thôi, tức là ít có Bồ Tát. Minh thị đúng ngay lời thường nói trong cửa Phật: Nhà Phật chẳng bỏ một ai. Đời mạt chỉ có một cá nhân chịu y giáo phụng hành, chịu giác ngộ. Đức Thế Tôn cũng chẳng lìa bỏ, cũng sẽ vì người đó thuyết pháp, huống hồ nào phải chi có một người. Câu ít có Bồ Tát là nói đến những hạng người như kinh Di Đà đã dạy, chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh về cõi kia. Trong thời đại này, những người đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên chỉ là thiểu số. Nếu quý vị hỏi thế nào là thiện căn phước đức, thiện căn là hiểu rõ lời Phật răn dạy, đối với lời Phật giảng dạy đều hiểu cả, người như vậy là có thiện căn, lại còn có thể y giáo phụng hành, người ấy chính là có phước. Thế nào là phước báo? Trong một đời này vĩnh viễn thoát luân hồi, phước báo ấy bất cứ phước báo thế gian nào đều chẳng sánh nổi. Như trong kinh Đại Thừa đã nói, phước báo do bố thí bảy báo khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng chẳng thể sánh bằng. Một đời này vãng sanh thành Phật, làm Phật thành Phật, đó là thiểu số Bồ Tát đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Chánh kinh: Đa hữu Bồ Tát kỳ tâm can cường, bất tương tôn kính, hoằng tăng thượng mạng, hổ tương thị phi, văn thuyết như thị, thậm thâm nghĩa thú, hù thắng công đức, tùy phục thọ trì, độc tụng diễn thuyết, do thị Bồ Tát nghiệp chướng thâm trọng, bất năng đắc sanh hù thắng công đức. Có nhiều Bồ Tát tâm họ ương bướng, chẳng thể tôn kính ôm lòng tăng thượng mạng, cùng nhau thị phi, nghe nói nghĩa thú rất sâu, công đức thù thắng như thế, dù vẫn thọ trì độc tụng diễn nói, nhưng do những Bồ Tát ấy nghiệp chướng sâu nặng nên chẳng thể sanh công đức thù thắng. Có nhiều Bồ Tát, số này chiếm đa số, đa số là những kẻ thiện căn phước đức rất mỏng, vọng tưởng phân biệt chấp trước rất nặng, ương ngạch khó hóa độ, chẳng thể tôn kính. Đó là vẻ biểu hiện bên ngoài. Chúng ta học Phật muốn một đời này thành tựu thì tối khẩn yếu là tâm thanh tịnh. đối với bất kỳ ai đều thanh tịnh cung kính. Người ta chẳng coi trọng mình, chẳng tôn trọng mình là chuyện của người ta. Nhất định chẳng cần trách móc thắc mắc là vì sao họ là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng. Nếu chúng ta trách móc thắc mắc, chúng ta cũng là phàm phu, khác gì họ đâu. Bồ Tát chẳng giống với phàm phu. Phàm phu chửi rủa Bồ Tát, Bồ Tát thương xót phàm phu, chẳng giống nhau. Bởi thế học Phật phải học từ đâu? Phải học từ đây nhé. Ôm lòng tăng thượng mạng cùng nhau thị phi, thật là dễ hiểu. Nghe nói nghĩa thú rất rộng sâu, công đức thù thắng như thế. Tức là những điều được giảng trong kinh này xác thật là những nghĩa lý rất rộng sâu, vô lượng vô biên, công đức chẳng thể xương dương. Những Bồ Tát ương ngạch khó hóa độ kia cũng thọ trì đọc tụng, thậm chí diễn thuyết. Do những Bồ Tát ấy nghiệp chướng sâu nặng nên chẳng thể sanh công đức thù thắng. Nói cách khác, họ thọ trì đọc tụng diễn thuyết nhưng chẳng thể y giáo phụng hành. Họ làm không được. Muốn làm thì bao thứ tập khí phiền não hiện tiền. Đúng như trong kinh nói, tu tập hết thảy nghiệp lành đều có chướng ngại. Đó là nghiệp chướng đấy. Chánh kinh, tiện ư thị kinh, nghi hoặc bất tín, bất phục thọ trì, vị nhân duyển thiết. Bèn ngờ vật chẳng tin kinh này, chẳng còn thọ trì vì người khác duyển nói. Phiền não hiện tiền, Phật nói như thế nào họ cũng chẳng tin, sanh khởi nghi hoặc, từ đó trở đi chẳng nói nữa. Sự việc như vậy, hạng người như vậy, chúng ta lắng tâm quan sát thấy rất nhiều. Chúng ta thường nói thối tâm thối chuyển, tức là chỉ những người vừa được nhắc đến ở đây. Chánh kinh, thời ma ba tuần kiến thị sự dĩ, vị cuồng hạt cố, tác tỳ kheo tướng, lai đáo kỳ sở. Khi ấy ma ba tuần thấy việc như vậy rồi, nhằm lừa gạt nên hiện tướng tỳ kheo đến chỗ kẻ ấy. Nếu ai hoài nghi, ắt sẽ hoài nghi kinh giáo. Rất tệ vậy. Yêu ma quỷ quái ở bên cạnh trông thấy rất rõ ràng. Quý vị tính tâm vừa dao động, chúng nó đến liền. Ma hóa thành tỳ kheo, đó là một loại. Còn có một loại ma cũng đào thai trong thế gian này, ứng hóa trong thế gian này, xuất gia làm pháp sư. Kinh Lăng Nghiêm từng nói tà sư thuyết pháp chư hằng hà sa, cũng là nói về thời đại này vậy. Vậy những tà sư đó là ai? Là con cháu của ma ba tuần, con cháu của ma vương. Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, ba tuần ma vương cũng rất hộ trì Đức Thế Tôn, nhưng chẳng vui lòng cho các chúng sanh đều thoát khỏi tam giới. Người ta thoát khỏi tam giới hết thì những kẻ bị ma thống trị giảm thiểu đều thoát đi hết. Ma chẳng thích thú gì. Khi ấy có lần ma thưa cùng Phật, tôi phải phá hoại Phật Pháp. Phật bảo ma, Phật Pháp là chánh Pháp, chẳng có năng lực nào có thể phá hoại Phật Pháp cả. Ma cười cợt nói, tôi đợi đến thời kỳ mạt Pháp, tôi sai con cháu đi xuất gia, mặc lấy ca sa, phá hoại Phật Pháp. Thế Tôn nghe nói thế không đáp lấy một câu, ưa nước mắt. Bởi thế mới nói thí dụ, ví như trùng trong thân sư tử, ăn thịt sư tử. Những cái ấy chẳng phải là đệ tử Phật, là con cháu ma vương đến tiêu diệt Phật Pháp. Chúng ta thấy đó, những kẻ ấy mang hình tướng tỳ kheo xuất gia vậy. Chánh kinh, lai đáo kỳ sở thuyết như thị ngôn, thử chư kinh điển giai thị thế tục, thiện văn từ giả chi sở chế tạo, thị phi như lai chi sở tuyên thuyết. Đến chỗ kẻ ấy nói như thế này, các kinh điển này đều là do kẻ giỏi văn chương trong thế tục chế tạo ra, chẳng phải do Đức Như Lai tuyên nói. Trong xã hội hiện tại, khắp nơi nghe thấy nói pháp này chẳng phải do Đức Phật nói, kinh kia chẳng phải do Đức Phật nói. thậm chí toàn bộ kinh Đại Thừa đều chẳng phải do Đức Phật giảng. Chẳng những nói như thế không thôi, còn có rất nhiều trước tác nữa kia, khiến cho con người đối với chánh pháp khởi lòng nghi hoặc, chẳng những tính tâm lui sụp mà còn chướng ngại đến hết thảy chúng sanh tu học chánh pháp, tin hiểu chánh pháp. Cái tội này rất nặng. Chánh kinh Hà Dĩ Cố, thử kinh sở thuyết công đức lợi ích nhữ giai bất đắc. Vì sao thế? Những công đức lợi ích nói trong kinh này các ông đều chẳng đạt được. Bọn họ nói rất có lý. Quý vị cứ nghĩ kỹ đi, bọn họ nói cả 100 câu, 99 câu đều rất hợp đạo lý. Chỉ có 1 câu độc hại. 1 câu độc hại ấy hại chết quý vị đó nha. Bởi thế trong thời kỳ mạt pháp, quý vị gặp được chánh pháp, chân thiện tri thức là do thiện căn phước đức nhân duyên trong quá khứ đấy. Chánh kinh hư thử không tánh, nghĩa lợi tương ưng, thậm thâm khế kinh, tâm sanh nghi hoặc, khởi chư tránh luận, bất phục thọ trì, đọc tụng diễn thuyết. Đối với khế kinh rất sâu, tương ứng với tánh không và nghĩa lợi này, sanh lòng ngờ vật, khởi các tranh cãi, chẳng còn thọ trì đọc tụng diễn nói. Câu này hàm chỉ các kinh luận Đại Thừa. Đối với kinh luận Đại Thừa, sanh lòng ngờ vật, đây kia tranh luận. Hiện tại kinh bị tranh cãi nhiều nhất là kinh Lăng Nghiêm, luận Đại Thừa Khởi Tính và kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chúng tôi đọc đến đoạn kinh này liền hiểu nguyên nhân. Trong thời kỳ mạt pháp chúng ta thấy có hiện tượng ấy thì biết cũng là chuyện bình thường. Vì sao? Phật đã nói rồi mà, nếu không có hiện tượng há chẳng phải là trong kinh này Đức Phật nói dối ư? Bởi vì trong lúc này phá hoại Phật Pháp, tranh cãi Phật Pháp chính là hiện tượng bình thường. Đức Phật đều nói đến cả rồi. Điều khẩn yếu nhất là tự chúng ta phải nên tu học như thế nào, đó mới là điều rất trọng yếu. Đức Phật giảng hết thảy các kinh trong 49 năm, mục đích là để độ các chúng sanh căn tánh bất đồng. Điều này nhất định phải hiểu cho rõ. Hết thảy kinh đều là tài liệu giảng dạy, đều là sách giáo khoa. Giáo học nhà Phật giống như một đại học hoàn chỉnh, trong ấy các khoa hệ đều có đủ. Ta thuộc trình độ nào, học theo học hệ ấy. Phải hiểu rõ điều này. Ta thuộc học hệ nào, sách giáo khoa của học hệ ấy là môn chánh để tu học, nhất định ta phải học cho giỏi. Những gì chẳng thuộc vào học hệ của mình chẳng cần phải học, vì chẳng dính dáng gì đến ta cả. Ta học về văn học, các tài liệu văn học chẳng đọc, lại đi đọc các sách thuộc vào môn y học, có tốt nghiệp nổi không? Có học thành công được không? Vậy thì Đại Thừa Phật Pháp đến thời đại Tùy Đường, những cao tăng đại đức phân biệt theo căn tánh bất đồng của chúng sanh mà kiến lập tông phái. Tông phái là phân khoa, phân hệ. Quý vị học theo tông phái nào, tông phái ấy có một hệ thống kinh luận riêng. Tịnh Độ Tông của chúng ta kinh luận ít nhất, nguyên lai chỉ có 3 kinh 1 luận. Đến hiện tại do các tổ sư đại đức thêm vào 2 bộ nữa nên mới thành 5 kinh 1 luận. Trong khoa hệ chúng ta chỉ có 5 kinh 1 luận. Tiêu chuẩn tu học phải dựa vào 5 kinh 1 luận. Trưa hôm qua có một vị đồng tu hỏi tôi, có người nói chúng ta niệm Phật nếu không ăn chay chẳng thể vãng sanh. Người ấy đến hỏi tôi, ông ta có nhất định phải ăn chay hay không? Tôi chưa từng nghe nói vậy. Đức Phật dạy chúng ta y giáo bất y nhân. Trong khoa hệ của chúng ta 5 kinh 1 luận chẳng thấy có lời thuyết pháp như thế. Có người nói trong kinh Lăng Già nói như thế. Chúng ta chẳng đọc kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già thuộc về khoa hệ khác nên ta chẳng học kinh Lăng Già. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Kinh luận trong tông mình chẳng thuyết pháp như thế. Đương nhiên là ăn chay bồi dưỡng tâm từ bi của mình. Bởi lẽ chẳng nhẫn tâm ăn thịt hết thảy chúng sanh. Mục đích là đây. Người niệm Phật thế nào mới gọi là người niệm Phật chắc thật? Thế nào là chắc thật? Tuân theo đúng năm kinh một luận là chắc thật. Ngoài năm kinh một luận, còn thêm vào kinh khác là chẳng chắc thật. Ngoài những thứ thuộc khoa mình, quý vị đem những thứ của khoa khác bỏ thêm vô là quý vị chẳng chắc thật. Điều này có khác gì với việc đọc sách trong nhà trường đâu. Hiện thời chúng ta chọn lựa Tịnh Độ Tông, chứ đâu có chọn tông nào khác. Lẽ đương nhiên là có thể tham khảo các tông khác, nhưng tham khảo theo nguyên tắc nào, tương ứng với kinh điển của tông mình thì mình dùng để tham khảo, chẳng tương ứng với tông mình ta chẳng dùng, chẳng nhắc tới. Đó mới gọi là chắc thật. Chẳng phải là đọc hết tất cả kinh luận cũng như tất cả các sách vở, các phân khoa trong trường đều phải đọc hết thì có hợp lý hay chăng? Minh bạch nguyên tắc này rồi, tối thiểu là có thể giúp cho quý vị trừ được nghi hoặc, thâm nhập một môn vậy. Chúng ta đạt được thành tích. Thành tích là của chung. Bất luận tu học pháp môn nào, thành tích nhất định là phiền não nhẹ, vọng tưởng phân biệt chấp trước mỗi năm một ít đi, trí hệ mỗi năm một nhiều hơn. Đó là sanh trí huệ. Biểu hiện ra ngoài là thân thể nhất định mỗi năm một khỏe hơn. Vì sao? Cảnh tùy tâm chuyển. Tâm quý vị chân thành thanh tịnh từ bi thì tướng mạo, thể chất sẽ chuyển biến theo tâm. Điều này chẳng lừa người khác được. Người ta trông thấy quý vị, lại thấy ngôn ngữ cử chỉ, quý vị đạt đến cảnh giới nào, tu hành có công phu hay chăng, đều biểu hiện ra ngoài. Quyết định chẳng bịp người được. Có bịp là bịp kẻ ngu si, chẳng bịp nổi người trí huệ. Người có học vấn, người có đức hạnh, vừa thấy là biết rõ ngay. Chánh kinh Di Lặc: bỉ chư ngu nhân bất năng liễu tri. Này Di Lặc, những kẻ ngu kia chẳng thể hiểu rõ. Người ngu si chẳng biết đâu. Chánh kinh: do tự nghiệp cố, bất năng hoạch bỉ, thù thắng công đức. Do nghiệp chính mình, chẳng thể đạt được công đức thù thắng kia. Nghĩa lý này rất sâu. Công đức thù thắng giảng trong kinh, vì sao kẻ ấy chẳng đạt được? Chẳng đạt được là do nghiệp chướng sâu nặng chướng ngại. Chánh kinh: tự nghiệp tiêu dĩ, quyết định đương đắc như thị công đức. Tự nghiệp tiêu rồi, nhất định sẽ đạt được công đức như thế. Nghiệp chướng quý vị tiêu rồi, liền đạt được. Lúc ban đầu tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư dạy tôi. Ngài bảo, trong nhà Phật hữu cầu tất ứng. Lời Ngài nói là thật, chẳng phải giả. Nhưng có lúc quý vị cầu chẳng được, chẳng có ứng. Là do nguyên nhân nào? Quý vị có nghiệp chướng đấy. Quý vị tiêu trừ được nghiệp chướng ấy, cảm ứng sẽ hiện tiền. Lấy ngay kinh này để ứng chứng. Vậy thì phải làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Nhất định phải tu pháp sám hối. Đó là điều Chương Gia Đại Sư dạy tôi.